Truyện dài Kinh Cầu Muốn, tác giả Lê Xuyên, tập thứ 36.
Của bệ núi trên xuồng, điềm nhiên ngồi dấn thuốc hút một cách rất mực ung dung. Một con cá bông táp mồi, da quấy mạnh trong đám rau muống làm cho bọn Tâm thế sực tỉnh. Tâm câu có khi nhận ra bộ điệu bất cần của hai tên thủ hạ bệ núi, anh ta sẵn giọng lên tiếng.
Thôi, chống xuồng đi, tới đi mấy cha.
Tên ngồi sau lái cười khì, uể oải, cầm lấy cây sào đứng lên. Tên trước mũi cũng bắt chước theo. Tâm chợt để ý tới hai khẩu súng của hai tên ấy đặt trên sạp xuồng, liền bên chân của hai gã. Anh ta bèn kề tai thế thì thầm.
Có lẽ mình nên tạm mượn súng của nó cho anh được vững bụng hơn. Tụi nó ẩu tả lắm anh à.
Thế ngần ngừ liếc dừng về phía sau lái, rồi trước mũi.
Kể ra như vậy thì chắc ăn hơn những côi kỳ.
Tâm hơi to tiếng.
Rủi tụi nó nổ bất tử rồi mình chết nhăn răng thì có kỳ không? Cái gì anh cũng kỳ hết nên mới sanh rắc rối bao nhiêu chuyện.
Tên ở sau lái nghe lõm được cười to rồi hỏi dói ra phía tên bạn trước mũi.
Ê tụi mày biết mấy chả sầm xì cái gì đó không?
Không đợi tên này trả lời hắn nói luôn.
Mấy chả sợ tao với mày ngứa tay chụp súng lên á ở dọc đường đó.
Tên chống xào ở trước mũi bật cười.
Vậy hả? Đáng lẽ ra tao với mày nên làm vậy nhưng coi bộ đại ca mình không có ưa. Không biết sao đại ca mình tu hiền với mấy cha này quá.
Tên kia lại cười ồ.
Tại có cô cục cưng kia, thiệt đàn bà coi lơ mơ vậy mà mạnh thiệt mấy.
Dứt lời, hắn kéo chiếc xào trên mặt nước vừa cúi xuống chụp lấy cây tiểu liền. Tâm ghìm súng trên tay quát to.
Ê, làm gì vậy?
Thế cũng vội canh chừng tên ở phía trước mũi xuồng, tên sau lái ung dung rút cắp đạn ra khỏi súng rồi quăng lên sạp xuồng gần chỗ bọn Tâm thế ngồi. Tên trước mũi còn trịch thượng hơn, hắn muốn làm một cái gì cho khác hơn đồng đội ở sau lái của mình. Hắn lấy chân hất khẩu các bìm bá xếp của hắn về phía thế rồi cười ha hả.
Dân của bảy núi bảnh luôn luôn mà.
Bọn Tâm thế rất đổi bực mình trước những cử chỉ sất sược ấy nhưng đã lỡ non tai nên đành hậm hực ngồi yên. Được thể tên ở phía sau lái còn chen vô một câu phách lối nữa.
Nói thiệt với mấy anh, hai đứa tôi muốn làm thịt mấy anh lúc nào cũng được hết, mặc dầu không có súng trong tay. Có điều là tụi tôi phải tuân lệnh của anh bảy.
Thế cười khẩy.
Biết vậy mà mấy anh còn làm bộ hăm dọa làm chi, tụi này đều có ngán.
Tên kia hỏi lại một cách tỉnh khô.
Mấy anh không biết gì hết trơn, mấy anh tưởng tụi tôi rời súng là ăn co tay hay sao?
Tâm cười và hỏi khích.
Giả tỷ như anh không co tay thì làm gì được nè.
Tên kia không lấy làm giận mà còn lên giọng dạy đời.
Thì mấy cha còn non tay ấn lắm. Thứ dân của mình, một khi gặp kẻ thù thì chỉ cần sở hở một tích tắc là đủ ngủm. Mấy cha không thấy cây sào trên tay tôi sao? Tôi thừa cơ quét ngang một cây thì ba cha ngồi đó không lõi cổ cũng văng xuống ruộng. Mấy cha nhắm có cách nào đỡ nổi không? Mà mấy cha có về trước đâu mà đỡ.
Tên trước mũi cười ồ một cách khoái chí. Bọn Tâm thế nhìn nhau rồi cười trường theo. Không khí cởi mở làm cho mọi người trên xuồng cũng thấy dễ chịu, vì khỏi phải giữ miếng với nhau từng chút nữa. Tâm vui vẻ lên tiếng.
Thôi mấy anh lấy súng lấy đạn lại đi, bây giờ tụi tôi đã rành hết mọi mánh khóe, và nếu mấy anh có xấu bụng thì cũng hết mong gì lật ngược lật xuôi gì nữa được.
Tên sau lái nhìn Tâm rồi cười lớn.
cha nội này hấp tấp quá, như vậy chết giấc và chết không kịp ngáp có ngày. Chưa hết cách để hại mấy cha đâu, giả tỷ như tu đạp cho be xuồng lật úp bất tử thiền sao?
Tâm cười cường.
Thì anh cũng té xuống nước.
Tên kia gật đầu.
Ừ, thì tôi nhảy xuống nước, nhưng có điều khác, là tôi đã bị pha phòng bị sẵn, nghĩa là tôi sẵn sàng để bóp cò trước hơn mấy cha. Trong lúc mấy cha còn loi ngoi, tôi lấy thì chắc ăn quá mà.
Tâm nhìn lại Thế, Thế khẽ nhún dài, rồi cười nói to lên.
Sao mấy cha cứ bàn chuyện giết nhau hoài vậy? Bộ không có chuyện gì khác để nói hay sao?
Tên sao lái, vừa chống mạng xuồng vừa đáp.
Ê, có bạn tính lăng xăng như vậy mới khỏi giết nhau đó anh. Nếu thiệt thì phải mừng em chứ anh.
Hắn kéo lê ngọn xào trên mặt nước để nghỉ tai và soi mói nhìn Thế, nói thêm.
Ê, tôi câu bộ, anh có gió giết người hơn anh kia, mấy cha ít nói thường hay xuống tay đỡ không có kịp. Nhưng dầu sao anh cũng còn thua đại ca bảy một bậc. Ảnh mà cười với một tên nào mà ảnh muốn hả, thì kể như Ngọc Hoàng vũ sổ thằng đó rồi.
Thế nhún dài.
Thì cũng như là tôi làm sao bằng được đại ca của mấy người, nếu bằng được thì đã không có mấy cái vụ rắc rối này.
Tên kia cười khì.
Hi, coi vậy chứ đại ca bảy cũng trọng mấy anh chứ, không thôi vụ này được giải quyết từ khuya rồi. Ảnh nói mấy anh có chỗ bảnh sao đó, nhưng ảnh vẫn chê mấy anh là làm cái gì cũng cho lấy bảnh, lấy khoái, chứ không lấy được. Quánh giặt mà như vậy thì lẹt đẹt hoài.
Tâm mỉm cười nhìn Thế.
Thằng chả nói cũng đúng, đúng riêng cho anh đó.
Thế không muốn cãi lại vì chợt nhớ đến Huỳnh Mai. Bỗng có tiếng súng nổ vang và đều từ phía kinh cầu muốn. Hai tên thủ hạ của bảy núi ngừng sào nghe ngóng. Thế vội đứng lên và hỏi.
Súng của ai đó mấy anh?
Tên sau lái trả lời bằng một câu chửi thề.
Đúng họ, bổ tay vô bố thiệt sao cả.
Tên đứng trước mũi cũng nói theo.
Ê, thì chỉ có ba thằng tay mới xài lớn như vậy, chứ phe ta trong nãy đều hà tiện từng phát súng một.
Thế là lắng hỏi thêm.
Bây giờ anh em mình tính sao đây, quay về bển để coi sự thể ra làm sao.
Tâm ngắt ngay.
Anh sao hay lo bao đồng quá, chẳng lẽ bảy núi ở đó chịu chết sao?
Nhưng còn mấy người đàn bà.
Tâm chắc lưỡi.
Cái đó tôi tưởng bảy núi biết lo hơn anh mà. Với lại bây giờ có quay trở lại thì cũng bằng thừa. Tốt hơn hết là mình đi về Thường Phước để gom anh em lại, biết đâu tay nó bố hai ba mặt.
Tên sao lái đồng ý với Tâm.
Ừ, mình nên qua Thường Phước là hơn. À, vì thế nào đám ở cầu muốn cũng giọt qua đây hết chứ không có buông đi đâu được.
Dứt lời, hắn tiếp tục chống xuồng đi tới thì không có việc gì xảy ra hết. Thế thở dài miễn cưỡng ngồi xuống rồi chép miệng, than thở bâng quơ.
Không biết hai người đàn bà vẫn đã đi chưa, nếu đi rồi chắc dọc đường họ gặp tay chẳng quá.
Tên sau lái có vẻ thông thạo mọi việc.
Ê, chưa đâu, đời nào anh bảy anh để cho đi khơi khơi vậy, ảnh phải giữ cục cưng của á, ảnh lại cho kỹ chứ.
Câu trả lời ấy vừa làm cho Thế yên tâm mà cũng vừa làm cho anh ta khó chịu ngang. Tiếng súng vẫn nổ đều ở phía kinh cầu muốn. Thế nhăn mặt nhíu mày như ngồi trên đống lửa. Khổ nhất là anh ta phải nín thình vì không muốn cho bọn của bảy núi có cớ để đùa cợt khi mình lộ ý lo lắng cho Huỳnh Mai. Anh dây qua phía Tâm, trong hoàn cảnh này thấy ước mong tìm được ở Tâm một người đồng bệnh. Nhưng Tâm vẫn ngồi yên hút thuốc, và tệ hơn nữa là thỉnh thoảng anh ta mỉm cười du dơ. Cuối cùng, như hết còn chịu nổi, Thế cũng phải lên tiếng bâng quơ.
Chà, súng nổ mỗi lúc một dữ, bộ lo tụi nó bố lớn đà.
Tâm chỉ gật đầu và ừ gọn. Thế lại than thở một cách gần như ngớ ngẩn.
Không biết nhóm của bảy núi có sao không?
Tâm bật cười đáp nhỏ.
Có sao thì ăn thua gì đến mình. Hồi tối chả thức khuya rồi sáng này lại chạy tay nữa, thì dám mệt ứ nhựa lắm. Vậy mà mấy chả tính đem tay ra để hù anh em mình chứ.
Thế có vẻ không bằng lòng.
Sao anh nhắc chuyện cũ hoài vậy? Lúc này mình phải lo chung.
Tâm mỉm cười nhún dài, thế nghĩ đến Huỳnh Mai nhưng lại nói chệch đi.
Ừ, hung chì chị Dung cũng kẹt ở bên.
Tâm cười khề, nhưng rồi sợ đụng chạm tới bạn, anh ta chỉ trả lời một cách rất tự nhiên.
Chắc anh Bảy ảnh phải lo luôn cho họ chứ, nếu không cũng chẳng sao, Dung nó có giấy tờ đàng hoàng, và nếu tốn thế thì tấp vô đám dân chúng trong xóm.
Đến đây anh ta muốn lấy lòng Thế một chút nên nói thêm.
Hi, riêng về chị Quỳnh Mai thì hơi kẹt.
Thế hỏi liền.
Chị Dung thoát được thì chị cũng được chứ anh.
Tâm khẽ lắc đầu.
Kẹt ở chỗ là bộ gió chị Quỳnh Mai không giống một cô nào ở miệt dưới này hết, dầu cho đứng cách xa cây số người ta cũng nhận ra chỗ khác này liền.
Thế thở dài thú nhận.
Tôi cũng lo cái chỗ đó.
Tâm vỗ nhẹ tay bạn.
Đó là nói nước cùng chứ chẳng lẽ Bảy Núi có mặt ở đó mà không hộ tống chỉ được bình yên vô sự sao?
Thế chỉ một cách xui xị, đằng nào anh ta cũng mất Huỳnh Mai. Hiểu ý bạn, Tâm lựa lời an ủi quanh quẹo.
Dầu sao chuyến này anh em mình mới bắt đầu nhẹ mình nhẹ mẩy được. Mai mốt nhóm của Bảy Núi ra thành, anh em mình hùng cướp một cõi này kể như muôn năm đi, hay ít ra cũng đến mùa khô.
Bỗng có tiếng súng nổ thềm ở miệt biên giới miền. Tên chống xào ở trước mũi xuồng lên tiếng.
Ê bố hai mặt mấy cha ơi!
Tên sau lái kéo lê sào trên mặt nước để nghe ngóng. Đoạn lo lắng nói.
Sao tao nghĩ cái đám anh em mình dọt qua miên bị tụi nó cản đường cản lối quá. Lớn rài ba thằng mắm bò hốc cũng lên mặt cha nổi lắm. Không động tới tụi nó cứ tưởng mình sợ.
Thế hỏi chen vô.
Vậy mấy anh nhắm bên Thường Phước có sao không?
Tên sau lái lắc đầu.
Ê, ở bển tay có vô thì mất công chạy thôi chứ chẳng sao hết.
Thế chắc lưỡi.
Cái đó tôi biết, lo là lo cho tay bố thêm hai ba mặt nữa kìa.
Tên sau lái cười đáp.
Mười mặt bây giờ vô cũng không thấu cánh đồng cò bay thẳng kiến này. Mấy lần tụi nó đem xe lộ nước con cua vô, nhưng chốt cuộc rồi cũng phải a-la-gia luôn trước những đám rau muốn về bịch. Những về lục bình mênh mông. Hôm nay mấy anh nằm ngủ thẳng cẳng, bây giờ cũng chẳng có bố lớn, vì nếu có tàu binh ở mặt sông cá già rạch thì đã nã xuống y y vô rồi.
Ngừng một giây để nghe ngóng, hắn cười khì rồi tiếp.
Tôi chỉ lo mấy thằng chở xuồng khí giới của mấy anh qua biên giới lánh mặt bị mấy bòn ở bên kia hất tay trên quá, của thiên trả địa.
Tâm được dịp to tiếng.
Đó, mấy cha thấy chưa, mấy cha cứ ham chơi ngặt tụi tôi.
Tên sau lái cười trừ, ngắt lời Tâm.
Thì cũng có khi bị lộ tán chứ, cũng như đại ca Bảy của tụi tôi có khi cũng dẫn trâu chơi bảnh, cho nên giờ này tụi tôi mới phải nai lưng ra chống xuồng đổ mồ hôi hột để đưa mấy anh đi ngon lành như vậy, chứ nếu không á... Hắn ta ngừng một giây rồi đâm ngang. Ở miệt này mà chết nhầm mùa nước nổi khổ lắm, không biết kiếm đất đâu mà chôn đó mấy anh à.
Dứt lời, hắn cười khàn. Rồi ra sức chống xuồng đi ồ ồ. Đến nơi, đám anh em đổ xô lại và đua nhau báo cáo tình hình cho Tâm, Thế rõ. Thế cúi mặt nín thình, trong lúc Tâm phải xua tài và to tiếng ngăn chặn họ.
Ê, tụi tôi biết hết rồi, thôi mấy anh em lo sẵn xuồng rửa tay có vô.
Một người bực tức la lên.
Tụi nó lấy xuồng hết rồi còn đâu.
Tâm trừng mắt nhìn qua hai tên thủ hạ chèo xuồng của Bảy Núi.
Nhưng sao mấy cha chơi gì ác nhân quá vậy?
Tên chèo lái bằng nảy điềm nhiên.
Cái đó là do dân của anh Tám, đại ca của tôi đã cạo ảnh sát gia rồi, mấy anh không có biết sao. Với lại ai cũng phải làm như vậy, và mấy anh em còn nguyên như vậy là đặc biệt lắm rồi. Phải tụi quỷ dương vô đây là tụi tôi cho đống tre cặp gấp thả xuống sông hết tráo không chừa một con đỏ. Bởi vì mình cũng là người kháng chiến quốc gia.
Có tiếng cười lạ.
Mấy anh tự tế quá ha.
Hai tên thủ hạ của Bảy Núi đảo mắt nhìn những bộ mặt hầm hừ của đám anh em Tâm, Thế bao quanh mình. Rồi tên chèo lái ban nãy điềm nhiên lên tiếng bảo Thế.
Anh nên cho anh em tản ra lo cơm nước cho sớm để rủi tay có vô thì sẵn ba hột dằn bụng mà chạy. Còn việc anh em mình với nhau, nếu ai muốn ăn thua đủ thì thiếu gì lúc khác. Thiệt ra tụi này chưa động đến lông chân của mấy cha chứ đại ca Thế đây đã khẽ bột người anh em của tụi tôi ở bển khá nặng. Nhưng tụi này cũng cho mấy cha thiếu chịu lại đó.
Thế chặn lời anh ta.
Thôi được rồi, bây giờ hai anh em có muốn đi đâu thì xin cứ tự nhiên.
Tên kia cười đáp.
Hai đứa tôi xuống xuồng nằm nghỉ một lát. Ủa, mấy anh không về cầu muốn để xem tình hình sao? Ê, khỏi đi. Thế nào đám ở bệnh cũng dông qua đây, nếu chưa bị tay lượm hết. Mấy anh cứ lo phần của mấy anh đi.
Dứt lời, hắn khều tên bạn, rồi cùng ung dung đi xuống xuồng ngủ. Thế ra lệnh cho anh em lo cơm nước, giấu bớt đồ đạc để nếu có gì, thì lũi vô mấy đám sậy trốn đỡ. Đến lúc này, Thế mới thấy thấm mệt. Nhất là một khi anh ta hết còn phải giữ ý tứ gì được nữa, như lúc còn có đám của bảy núi ở bên cạnh. Anh ta gừng cười bảo Tâm.
Tay thì tay chứ tôi cũng phải lo đi nằm nghỉ một chút, chắc anh cũng mệt ứ hơi rồi.
Tâm ái ngại nhìn bạn.
Tôi dầu sao cũng đỡ hơn anh nhiều, anh cứ đi ngủ, mọi việc đã có tôi. Nhưng chắc không có đại bố đâu.
Thế khẽ gật đầu, uể oải nhét khẩu súng lục vào trước bụng, lững thững bước lại trái nhà, thừa người ngắm bóng mình in trên mặt nước mưa chứa trong một cái vỏ nhôm của một trái bom napalm rọc đôi. Một đám mây trắng cùng in bóng trên đấy và đang trôi lờ đờ sau khuôn mặt của Thế. Trước đây, Huỳnh Mai thường đứng đây để soi gương. Thế nhìn kỹ lên mặt nước trong suốt và rầu rĩ để ý đến đám lằn quằn trồi lên lặn xuống một cách đều đặn và đám lá ô mồi đèn xám nằm chờ mục dưới đáy vỏ bom. Tiếng súng rời rạc từ xa vọng lại như những dư âm lạc lõng trong cái không khí quá tĩnh mịch này. Thế nặng nhọc đưa tay vuốt lên mái tóc lòa xòa trước trán, đoàn lưỡi thủi bước lên cầu thang nhà sàn. Tấm đệm trải nơi chỗ Huỳnh Mai nằm vẫn còn yên nguyên nơi góc nhà, và trong một chiếc ly sức miệng vẫn còn mấy nhánh bông điên điển khô. Thế buông người nằm áp mặt trên đệm khổ sở vì chỉ còn ngửi thấy một mùi lát cũ của chiếc đệm. Thế vừa ngủ mê vừa thở dốc, anh ta đang nằm mơ thấy mình cùng Huỳnh Mai đưa nhau trốn trên một chiếc xuồng ba lá và đang len lỏi bơi trong một đường nước hẹp, ăn ruộng trong một rừng tràm rậm rạp. Đó đây có những con rắn hổ mây to dài đang nằm dắt thân qua ngọn cây như treo võng để chờ mồi. Mỗi lần chiếc xuồng lướt tới, đầu rắn hổ mổ dút xuống, trợt vào be xuồng và làm mẻ từng miếng to. Nước tràn vô ào ào, Huỳnh Mai vừa tát nước ra vừa kêu la thảm thiết. Nhưng rồi chiếc xuồng cũng qua khỏi rừng tràm. Thế vừa định gác dầm lên để nghỉ mệt, thì một bàn tay giói ra chụp lấy vai anh ta. Anh ta kinh hãi quay lại và chạm mặt với bảy núi. Thế dung dầm gạt mạnh, nhưng bàn tay kia nếu lấy dài Thế lắc lìa.
Anh Thế, thức dậy mau lên.
Thế mở choàng mắt ra, Tâm còn đang mạnh tay lai gọi, anh ta vẫn cằn nhằn.
Thế làm gì mà anh trội đạp dữ thần vậy? Đi xuống dưới nhà để gặp bảy núi chút, có chuyện không may nữa đó anh.
Thế ngơ ngác nhìn lên rồi lầm cầm ngồi dậy.
À, chuyện gì đó nữa?
Tâm thở dài sườn sườn.
Chị Huỳnh Mai và Dung bị kẹt rồi anh ạ.
Thế đứng ngay dậy hỏi Dung.
Bị kẹt là sao? Bị tụi nó bắt hả? Mà sao thằng cha bảy núi lại để vậy?
Tâm chắc lưỡi.
Thì tôi đâu có biết. Bảy núi mới qua tới đây cho tôi hay nên từ rọc lên kiếm anh. Thôi xuống dưới hỏi thăm thằng cha kỹ lại coi.
Thế vẫn còn câu cỏ.
Thằng cha nói miệng tài hoài. Bây giờ lại để cho việc xảy ra như vậy, sao thằng chả không làm cái gì hết mà lại qua đây cho mình hay?
Tâm không muốn trả lời gì hết, mà lại lặng lẽ bước xuống cầu thang. Thế lực đật chạy theo, giáp mặt bảy núi, Thế cự nữ liền.
Đại ca còn qua đây làm chi nữa, ăn thua gì tới tôi nữa?
Bảy núi cầu mặt.
Coi, ít ra tôi cũng phải cho anh Tâm đây hay chứ, có bà vợ của ảnh nữa mà, dư lại tôi không qua đây thì tôi đi đâu?
Thế cười lạc.
Mấy anh nói thì nghe xôm lắm.
Bảy núi giơ tay, chặn lời anh ta lại.
Ê đừng nóng, tụi ngoài đồn vô bố chút đỉnh thì ăn nhậm gì. Không phải tôi sợ nó, nhưng tại mấy người đàn bà cãi lời tôi nên mới ra nông nổi đó. Không sợ sao lại rượt theo? Anh để tôi kể hết đầu đuôi mọi chuyện, bộ cô Quỳnh Mai bị bắt tôi không có biết đau hay sao?
Thế không cự nự được bảy núi, quay qua cằn nhằn bâng quơ.
Không biết sao lại có chuyện hoài vậy?
Bảy núi cười lạc.
Ê thì một phần cũng tại mấy cha.
Tâm phản đối liền.
Ý đổ thừa trân miệng quá ha. Đầu mùa chí cuối mấy người làm trời làm đất ở đây á, và mấy bữa nay tụi đây lấy làm lạ tại sao tay nó dương không vô đây để quơ trộn ẩu.
Bảy núi uể oải đáp.
Ê tôi không hơi sức đâu cãi lại với mấy cha nữa. Tôi muốn nói là tại cha nội thế đây.
Thế trề môi nhún vai.
Ai cũng đổ thừa là tại tôi hết. Thì tại tôi vậy. Nhưng đại ca làm ơn cho biết coi phần trách nhiệm của tôi ở trống.
Bảy núi ngắt lời anh ta.
Bộ không phải tại anh trắc trối ngang xương để anh sanh na lắm chuyện ạch đuổi đó sao? Riêng về phần cô Quỳnh Mai, đáng lẽ cậu chỉ buồn già, nhắm mắt nhắm mũi ở lại với tôi cho nó qua thời. Nhưng khi anh xen vô, cậu đem ra quốc hận, mắc cỡ sau đó, nên cậu mới đòi đi.
Thế điềm nhiên hỏi vô.
Tôi không thấy chỗ nào dính líu đến việc chỉ bị tay bắt.
Bảy núi lừ mắt.
Anh không có biết thì làm ơn nghe người ta nói cho rõ ngọn rõ ngành, nói là tay bố tay bắt, chứ thiệt ra chỉ có tụi lính Bạc Ti Văn Nguyên đóng ở đầu ngoài giàm gần chợ Hồng Ngự đó. Chắc tụi nó được tin ba chốt ba nhán sau đó nên tụi nó đi bọc theo bờ kinh kháng chiến để đổ vô. Không chừng tụi nó tưởng là nhóm của mấy cha đóng ở cầu muốn nên tụi nó mới dám đi liều như vậy.
Tiếng cười khẩy của Tâm làm bảy núi ngừng lời, hắn quay lại Tâm trách nhẹ.
Như vậy mà cũng tự ái làm chi không biết. Nói thiệt với mấy anh, nếu mấy anh còn đóng ở bển mà gặp cái cứu hồi sáng là mấy anh cho công tụi nó.
Thế sốt ruột.
Được rồi, tụi tôi dở, đại ca kể tiếp đi.
Bảy núi chậm rãi lên tiếng.
Tôi về tới cầu muốn liền sai thằng Tám đi lo vụ súng ống cho mấy anh. Còn tôi nói nào ngay thì cũng mệt mỏi quá nên nhào đại vô một nhà cô bác gần đó định bụng đánh một giấc.
Thế hỏi dặn.
Vậy đại ca không lo đưa hai chị kia đi sao?
Bảy núi cười, đoạn làm mặt nghiêm.
Tôi tính để thủng thẳng, việc cần nhất là nghỉ ngơi cho khỏe đã, mấy cậu cũng mệt chứ bộ không sao. Ừ, tôi tính ngủ một giấc nhưng rồi có tiếng súng nổ dữ quá.
Hắn ta cười, rồi tiếp lời.
Hay đáng lẽ đám em út của tụi tôi nó quất ngược ba thằng thổ đó sụm hết rồi, nhưng vì kẹt có hai cô kia dặn cũng tại tôi không có mặt ở đó. Hay thiệt làm biến một chút mà hư tráo hết. Cũng may là anh em còn nguyên chứ không sức mẻ một nhân nào hết.
Thế cười mỉm.
Chắc mấy cha nội đó lo anh dông trước nên mấy người đàn bà mới bị bắt.
Bảy núi quát mắt.
Nò béo gì mà anh ham hạ nhục tụi này hoài vậy? Nếu không có hai cô đó thì đám thổ kia sẽ hết còn khóc bằng tiếng Tây được. Người gác của tụi tôi đặt ở phía kinh kháng chiến thấy tụi thổ vô lật đật về cho ban canh giữ cô Quỳnh Mai hay liền.
Thế gây gắt.
Té ra đại ca còn tính giữ chỉ lại ha.
Bảy núi khựng lại trong một giây rồi to tiếng cự lại.
Coi, cha này sao hay nghĩ bậy quá. Canh giữ tức là để bảo vệ cho hai người đàn bà trong lúc tôi vắng mặt. Bộ như vậy là sấy phép hay sao?
Thế dùng dằn gật đầu.
Ê thôi đúng phép, đại ca kể tiếp đi.
Bảy núi tặng hắn lấy giọng.
Ê tụi nó tính cho hai đứa chở cô Quỳnh Mai và vợ anh Tâm lùi vô trong một chút cho chắc ăn, rồi bố trí khỉa lại bọn thổ chơi. Kể ra mấy đứa này cũng ẩu, giết được chút chục tên thổ mắt tôi đó thì sướng ít gì. Làm như vậy là rủ tụi tay vô làm tùm lum tùm la lên thì mình càng mệt thêm. Tụi tôi về đây là để nghỉ dưỡng sức và kiếm tài chánh lại ra cùng sửa soạn chuyển ra thành một thời gian, chứ bộ về đây đánh lẹt xẹt vài trận không đủ đã ngứa nó sao? Tụi nó tính vậy thì cũng cho là tạm được đi, nhưng hai bà kia lại đốc chứng ngang, nhất là cái cô Quỳnh Mai.
Thế cười, như một kẻ vừa thắng được đối thủ một điều gì.
Bộ đại ca tưởng mấy chị đó như mấy người đàn bà bình thường sao, nhất là chị Quỳnh Mai.
Tâm thì nhăn mặt.
mấy bà đó đi đâu cũng lộn xộn hết.
Bảy núi khẽ gật đầu, lên giọng đồ lượng, nhưng cốt để mỉa mai lời nói gần như reo mừng vừa rồi của Thế.
Ê đàn bà thì hay vậy, chuyện chết đến nơi mà họ còn làm khó làm dễ. Đáng lẽ tụi em út của tôi ở đó nên trói quách hai bà đó rồi liện đại xuống sùng chở đi là xong. Có lẽ tụi nó ngán tôi rầy la sau này, tụi nó dư biết là tôi trọng cô Quỳnh Mai. Phải chi có thằng Tám ở đó thì nó làm việc đó rồi, hay không chừng nó dám trói mấy bả đem luyện cho tụi thổ cũng nên.
Hắn cười lạc phân bùa tiếp.
Cái thằng đó nó không có ưa đàn bà, nó không trọng đàn bà thì đúng hơn. Ưa thì cũng ưa vậy, nhưng hãy mần rồi là phải đá đít đi chứ không có ở đó lai ra mùi bẩn như anh em mình.
Đến lượt Tầm gắt lên.
Thôi, kể tới đi cha nội, dân của anh ngon, dân của anh bảnh, khắp bầu trời thiên hạ đều biết như vậy rồi.
Bảy núi làm như không thèm chấp nhất đến những lời của Tâm, ung tồn kể tiếp.
Đáng lẽ tụi nó nên quăng hai cổ xuống sùng chở đi em, đằng này tụi nó ở đó cãi ra tới cãi lưu với hai cổ, mà mấy đại ca nghĩ coi, miệng lưỡi của hai cổ thì có dụ gì, trong lúc tụi thổ ập tới, tụi nó phải bỏ đó để cự, và hai cổ lợi dụng lúc lung tung này để dông ra phía sau đồng, mé bên kia hồng ngữ đó mấy đại ca có biết không?
Tâm gật đầu.
Ê, phía đó, Ngô thấy chợ hồng ngữ và có thể lộ bộ được một cách dễ dàng.
Anh ta thắc mắc thêm.
Nhưng chẳng lẽ con vợ của tôi nó cũng dạy dột như vậy sao? Đợi nào nó chịu mạo hiểm?
Bảy núi thở dài.
Hề, tôi chắc cậu bị cô Quỳnh Mai rủ rỉ đốc suối rồi thúc khối, cho nên trong lúc lưu bu cậu nhắm mắt đi càng.
Thế hỏi dội.
Sao thế vậy mà không ai chạy theo bắt lại hết vậy?
Bảy núi nhún dài.
Ai ở không bây giờ? Tôi có là quở tụi nó về việc này thì tụi nó nói là mặt quánh với tụi thổ tấu trời tấu đất nên không có hở tay. Và tới chừng có người rượt theo mấy cổ thì đã quá trễ. Trong lúc tụi thổ rút lui, tụi nó thấy hai cổ chạy ngờ ngờ trong đồng về phía hồng ngự. Tụi nó chỉ có việc sạc lại và quơ hai cổ luôn.
Thế lại hạch hỏi.
Mấy ảnh cũng có thể thừa thắng rượt theo đọt lại mà.
Bảy núi lừa mắt.
Để cho hai cổ bị lạc đạn chết luôn hả? Hắn ta chợt khựng lại nhíu mày suy nghĩ đoạn câu có nói tiếp. Ừ, đáng lý ra tụi nó phải rượt theo. Một là bắt hai cổ lại, hoặc là nếu rủi ro hai cổ, nhất là cô Quỳnh Mai có lạc đạn chết còn đỡ.
Thế và Tâm cùng quay lại nhìn sững hắn, hắn vội giải thích thêm.
Nên làm như vậy. Vì nếu tụi thổ mà biết cô Quỳnh Mai là vợ của tôi thì thế nào ba thằng Tây cũng xen vô để bắt tôi về thành cho mau, và về một cách yếu xịu. Hay chẳng lẽ tôi mần ngơ được sao? Thiệt bậy hết chỗ nói, thế nào tụi em út nó cũng chửi tôi thêm một lần nữa.
Thế cười lạc.
Ai biểu đại ca gây ra chuyện rắc rối làm chi? Đại ca lại hại lây đến bọn tôi. Hai cô bị thổ bắt rồi, cái đám chở khí giới của tụi tôi đi giấu chắc cũng lọt vô tay địch hết rồi. Súng nổ ở miệt biên giới nghe cũng giòn lắm mà.
Bảy núi nhíu mày.
Sao không thấy thằng Tám gì cả? Chắc không đến nỗi nào đâu. Tụi ở bên kia biên giới thấy xuồng đi 3-4 chiếc, tụi nó bắn quản vậy thôi. Chẳng lẽ đám của thằng Tám không biết lẩn tránh? Mấy đại ca đừng có lo, tôi cho rằng tụi nó bị kẹt đâu đó vậy thôi.
Thế cầu có.
Rồi bây giờ đại ca tính sao? Sao vụ này thế nào tụi tay cũng kéo vô ruồng lung tung hết?
Bảy núi cười nhẹ, vuốt chóp râu.
Tụi tay chậm lục lắm. Với lại lúc này cũng đỡ khổ cho bọn mình là tụi nó bị kẹt ở miền đông hết. Và cũng vì vậy mà tụi nó mấy lần bắn tin vô mời đám của tụi tôi ra hợp tác. Mấy cha có thể ngủ yên ở đây tuy sống hơi cực một chút. Vì muốn ruồng dí cho khắp vùng gian biên Đồng Tháp này, tôi ở tỉnh làm không có nổi đâu.
Thế rụt rè.
Dù chỉ Quỳnh Mai và chỉ Dung.
Bảy núi cười khì, liếc xéo Thế.
Cha nội này nhớ kỹ quá ha.
Thế gượng gạo chống chế.
Chẳng lẽ mình bỏ họ nhất lận có chị Dung và anh tụi thổ kia đâu có hiền.
Tâm bực mình ngang.
Như vậy cho nó tẩn, giặt giả mà nó cứ theo vô trong này đeo riết.
Bảy núi muốn tỏ ra đồ lượng.
Ê, mình không nên trách họ, họ là đàn bà mà, và họ có đánh giặc đâu.
Hắn cười nụ, nheo mắt nói dốt dạ theo luôn.
Họ đánh ghen thì có.
Tâm nhúng dài.
Tôi mệt với họ quá rồi, bây giờ tôi hết biết rồi.
Bảy núi nói gọn.
Ê, để tôi lo cho họ.
Thế nhíu mày.
Đại ca lúa, lo thế nào?
Bảy núi nhìn ra bóng nắng.
Tôi ra bắt họ về liệt bây giờ, nếu tụi thổ chưa đưa họ đi đâu.